Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Sáu, mùng 1 tháng 4 năm 2005. Trong chương trình phát thanh này, trước hết là tin tức tôn giáo, sau đó một thời sự nói về Đức Tân Giám mục Giáo phận miền Nam Sri Lanka đặt ưu tiên cho việc khôi phục đời sống của nạn nhân sóng thần. Kế đó là các đề mục đạo lý cho thiên niên kỷ mới, diễn đàn tự do căn cước người Kitô và cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Vatican. Trang tin điện tử của Đài Phát thanh Vatican vào lúc cuối ngày thứ Năm 31 tháng 3 đã phổ biến vài lời thông báo của tiến sĩ Navarro Vance, giám đốc phòng báo chí tòa thánh, cho giới báo chí như sau. Trong ngày hôm nay, tức thứ Năm 31 tháng 3, Đức Thánh Cha Juan Paulo Đệ Nhị bị sốt cao độ do bởi nguyên nhân là nhiễm trùng đường tiểu đã được kiểm chứng. Đáp lại chứng nhiễm trùng này, người ta đã bắt đầu phương pháp trị liệu bằng thuốc trụ sinh. Tình trạng chữa trị được kiểm soát chặt chẽ bởi nhóm y khoa Vatican đang chăm sóc cho Đức Thánh Cha. Theo nguồn tin của các hãng tin Italia là Upcom và Ansa, thì áp huyết của Đức Thánh Cha cũng bị hạ xuống quá thấp. Đây là tình trạng xuống dốc sức khỏe một ngày sau khi Đức Thánh Cha được tiếp thức ăn qua ống dẫn đặt vào lỗ mũi truyền xuống bao tử. Trong khi đó, bác sĩ Mark Siegel, chuyên khoa nội thương của Trung tâm Y khoa của Đại học New York, Hoa Kỳ, xác nhận điều này rằng, việc nhiễm trùng đường tiểu có thể gây sốt cao độ và làm cho áp huyết xuống thấp. Với hai lần vào nhà thương từ đầu tháng 2 vừa qua đến nay, rồi với việc mổ nơi cổ để đặt ống trợ thở vào khí quản, và cuối cùng việc đặt ống qua lỗ mũi để chuyển thức ăn vào bao tử, Đức Thánh Cha Juan Paulo Đệ Nhị gợi lên trước mắt chúng ta dung mạo một con người khổ đau. Dựa trên nguồn tin từ Vatican, hãng tin AFP của Pháp cho biết, Đức Thánh Cha bị mất 19 kg kể từ khi phải chịu mổ nơi cổ để đặt ống trợ thở vào khí quản. Ông Vittorio Messori, tác giả của nhiều tập sách về các sinh hoạt của Vatican và là nhà chuyên môn về tiểu sử của Đức Thánh Cha, đã viết bài đăng nơi trang một của Nhật báo Tín Chiều để xác định rằng Đức Thánh Cha Juan Paulo Đệ Nhị sẽ không từ chức và Đức Thánh Cha sẽ chỉ kết thúc sứ mạng của Ngài khi nào được gọi ra tính sổ với đấng mà Ngài là đại diện cho trên trần gian này. Phần Đức Thánh Cha, Ngài đã nhiều lần bày tỏ ý định thi hành thừa tác vụ Phêrô cho đến giây phút cuối cùng. Tin Hoa Kỳ. Bà Terry Chiavo, người phụ nữ bị bệnh hư não và đã sống nhờ ống truyền sinh nước và thực phẩm trong vòng 15 năm qua, đã yên hàng ra đi vào sáng sớm thứ Năm giờ Hoa Kỳ, sau gần 2 tuần đã bị tòa án ra quyết định rút ống truyền thức ăn, theo đơn của người chồng ngoại tình Michael Chiavo, tức từ ngày 18 tháng 3 đến nay. Tu sĩ Paul O'Donnell nói rằng, trong những giây phút cuối cùng, song thân của bà Terry Chiavo đã ở bên cạnh con và cầu nguyện, sau đó khoảng 10 phút thì Terry Chiavo đã ra đi. Gia đình về phía bà Terry Chiavo đã xin ở lại bên xác con, nhưng bị từ chối. Và người quyết định ai sẽ có thể được viếng thăm và vào lúc nào, đó là chính ông chồng Michael Chiavo. Luật sư cho gia đình mẹ ruột của Terry Chiavo nói rằng, đây thật sự là một ngày ưu sầu cho đất nước Hoa Kỳ, một ngày ưu sầu cho gia đình. Đức tin của họ vẫn bền bỉ và mạnh mẽ. Họ thật sự tin rằng Thiên Chúa yêu thương Terry Chiavo nhiều hơn họ. Cha Frank Bavone đã ở lại với gia đình bà Terry Chiavo trong giờ phút viếng thăm cuối cùng. Cha nói, đây không phải chỉ là một cái chết với tất cả sự sầu thảm nhất mà nó mang đến, nhưng đây là một sự giết người. Và vì thế chúng tôi không chỉ khóc vì Terry đã ra đi, nhưng chúng tôi khóc thương vì quốc gia chúng tôi đã cho phép một hành động gian ác như thế. Và chúng tôi cầu nguyện để trường hợp như vậy sẽ không bao giờ xảy ra nữa. Tin liên quan đến Việt Nam. Theo tin của trang VN Express, thì vào sáng thứ Năm vừa qua, 31 tháng 3, Bộ Bưu chính Viễn thông Việt Nam đã ký một biên bản hợp đồng với hãng Microsoft. Hợp đồng ghi nhận, Bộ Bưu chính Viễn thông có trách nhiệm xúc tiến phổ cập công nghệ thông tin đến người dân Việt Nam thông qua việc Việt hóa các sản phẩm phần mềm của hãng Microsoft. Phiên bản tiếng Việt của bộ Windows XP và Office 2003 sẽ được ra mắt vào ngày 12 tháng 4 tại Hà Nội và ngày 14 tháng 4 tại thành phố Hồ Chí Minh, tạo điều kiện cho người dùng trong nước tiếp cận và ứng dụng công nghệ thông tin một cách thuận lợi hơn. Theo ông Nguyễn Đức Hoàng, giám đốc marketing của Microsoft, thì đây là giải pháp đưa thêm vào cùng với phiên bản tiếng Anh và được cài miễn phí cho người mua. Với việc chính thức ký biên bản hợp đồng nhằm mở đường cho hợp tác đa phương với Bộ Bưu chính Viễn thông, công ty Microsoft sẽ hỗ trợ cho các dự án tinh học hóa hành chính nhà nước và chính phủ điện tử, thông qua hoạt động chuyển giao công nghệ cho các chuyên gia công nghệ thông tin của cơ quan chính phủ Việt Nam. Microsoft còn cam kết hỗ trợ bộ trong khuyến khích bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, thực hiện chương trình đào tạo chuyên môn để tăng cường khả năng bảo mật thông tin của chính phủ và triển khai các dự án hỗ trợ cộng đồng thông qua các chương trình từ thiện tại Việt Nam. Tình Thái Lan. Mùa chay vừa qua đã tạo cơ hội cho người Công giáo tại một giáo xứ ở miền Bắc Thái Lan đặt ra những câu hỏi vốn đã làm cho họ lo lắng về việc rước mình Thánh Chúa và duy trì hòa hợp với phần đông Phật tử. Chị Siripol, một nữ giáo dân trong giáo xứ Thánh Nicola, đã nói với hãng tin UCA như sau. Nhiều giáo dân đã đặt câu hỏi là liệu họ có phạm tội không khi tham dự các nghi lễ Phật giáo như làm phúc, bố thí cho các tu sĩ và tham dự lễ tang. Họ nêu lên quan ngại này trong phần hỏi đáp tại một buổi tĩnh tâm dài nửa ngày về đề tài gia đình và thánh thể trong mùa chay, được tổ chức hôm ngày 27 tháng 2 tại Phitsunalok, cách Bangkok 340 cây số về phía Bắc. Linh Mục Chavin, phụ tá giám đốc tiểu chúng viện John Paul của giáo phận Nakhon Sawan, hướng dẫn tĩnh tâm cho giáo dân tại nhà thờ giáo xứ Thánh Nicola. Nữ tu Tasani nói rằng chỉ tổ chức sự kiện này nhằm giúp cho các gia đình không chỉ suy niệm mà còn cải thiện đời sống tâm linh của họ trong mùa chay. Chị là nữ tu dòng Mến Thánh Giá, nói với hãng tin UK rằng 36 gia đình đã tham dự tĩnh tâm, gồm có gẫm đàn Thánh Giá, thánh lễ, hỏi đáp và ăn trưa. Phần chị Siripol thì cho biết, phần hỏi đáp có hai câu hỏi thú vị liên quan đến đời sống của người Công giáo địa phương. Đó là có được phép tham dự các lễ nghi làm phúc của Phật giáo không? Và người Công giáo có được rước lễ trong khi có những trở ngại về kết hôn và làm giá thú ngoài giáo hội hay không? Theo cha Savin, một số người Công giáo lớn tuổi có thể cảm thấy chướng tai gai mắt bởi vì họ đã được dạy là không được phép tham dự các nghi lễ Phật giáo. Cha Chavin, chịu chức năm 2004, đã khuyên giáo dân hãy thận trọng không nên để việc làm của mình xúc phạm đến người Công giáo hay anh chị em Phật giáo. Một số Phật tử có thể xem việc người Công giáo tham dự các nghi thức tôn giáo của họ là một sự xúc phạm. Tuy nhiên, chị Siripol khẳng định rằng Phật tử chấp nhận cho bất kỳ người nào tham gia việc làm phúc, vì việc làm này đã có truyền thống trong hàng thế kỷ. Trái lại, Phật tử sẽ cảm thấy bị xúc phạm nếu người Công giáo không tham gia. Họ luôn cảm động khi thấy chúng ta cởi mở và quảng đại với họ. Chị giáo dân này còn nói thêm như sau. Nếu chúng ta bác bỏ đề nghị của người Phật giáo, thì đó là dấu hiệu không tốt đẹp khi chúng ta kêu gọi họ quyên cúng cho các dự án gây quỹ của giáo hội. Họ sẽ hỏi lại, nếu chúng tôi có thể giúp các bạn thực hiện việc làm phúc của các bạn, thì tại sao các bạn không thể tham gia việc làm phúc của chúng tôi? Theo chị, giải pháp đơn giản là, vì chúng ta là một nhóm nhỏ trong cộng đồng đa số Phật giáo này, chúng ta phải làm việc với anh chị em Phật giáo của chúng ta. Chúng ta không chỉ phải xã giao với họ, mà chúng ta còn cần phải nỗ lực giúp đỡ và ủng hộ họ.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục thời sự với đề tài Đức Tân Giám mục Giáo phận miền Nam Sri Lanka
đặt ưu tiên cho việc khôi phục đời sống của nạn nhân sóng thần do Minh Duy trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Tân Giám mục Haron Anthony Pereira được bổ nhiệm làm giám mục của Gale gần đây cho biết, khôi phục đời sống những người di tản do sóng thần hôm ngày 26 tháng 12 là vấn đề cấp bách trong giáo phận của Ngài ở miền Nam Sri Lanka. Đức cha Pereira, cựu giám mục giáo phận lân cận Ratnapura, được bổ nhiệm về Gale hôm ngày 8 tháng 3. Trong bài diễn văn của mình, Đức cha hứa sẽ giúp đỡ những người bị ảnh hưởng sóng thần đang cần phục hồi đời sống. Ngài nhận thấy đây là thách thức đầu tiên lớn nhất của mình, và hy vọng sẽ giải quyết được nhờ hỗ trợ chính quyền và các lãnh đạo tôn giáo khác trong vùng. Theo yêu cầu của Ngài, nghi thức nhậm chức tại nhà thờ chánh tòa Đức Bà ở Gale, cách Colombo 115 km về phía nam, diễn ra đơn giản. Đức cha giải thích với hãng tin UK như sau. Lý do thứ nhất đó là chúng ta đang sống trong mùa chay. Một lý do nữa là vùng này đang chịu cảnh tàn phá. Đức cha Pereira sẽ tiếp tục tổ chức thêm các hoạt động tông đồ bình dân trong giáo phận Gale. Nhưng nhiều nhu cầu của những người sống sót sau thảm họa sóng thần nên được xem là ưu tiên hơn. Đức cha sẽ tiếp tục không để gián đoạn công việc mà các vị tiền nhiệm của Ngài đã khởi xướng. Ngài nói, tôi đã nói với các linh mục ở Gale rằng, đây không phải là một sự thay đổi lãnh đạo. Ngài xem giám mục là chức phục vụ khiêm tốn, không phải cấp bậc, và tin tưởng mãnh liệt nơi giáo dân, những người luôn tạo điều kiện cho Ngài hoàn thành công tác của một linh mục và giám mục. Ngài nhớ lại cách Thiên Chúa đã sai Abraham ra đi, bỏ lại mọi thứ. Ngài kể, giống như tổ phụ, tôi cũng vâng lệnh Chúa và ra đi đến giáo phận Ratnapura, và để lại mọi thứ. Ở đó, Thiên Chúa ban cho tôi một linh mục đoàn và giáo dân nam nữ thánh thiện. Một lần nữa, tôi lại rời khỏi họ và được sự giúp đỡ của một nhóm giáo sĩ và giáo dân thánh thiện khác. Đức cha nói, việc chuyển Ngài đến một giáo phận bị thiên tai tàn phá có thể là ý Chúa muốn Ngài làm việc gần gũi với các tôn giáo khác. Tôi đã được mời gọi đến phục vụ giáo phận này trong một quốc gia đa số người Phật giáo và một môi trường Phật giáo. Tôi không có một động cơ bí mật nào. Vì thế, tôi có thể bắt đầu một cuộc hành trình tâm linh dài với đàn chiên của tôi. Nhìn lại quá khứ và sửa chữa những khuyết điểm và lỗi lầm của chúng ta. Tuy nhiên, Ngài nói thêm, đây không phải là cơ hội phục vụ đầu tiên của Ngài. Ngay sau khi tôi được tấn phong làm giám mục ở Ratnapura, những cơn lũ lớn đã tàn phá vùng Trung Nam đó, tạo cho tôi một cơ hội hiếm có để bắt tay làm việc với các nhóm tôn giáo khác và giúp xoa dịu nỗi đau của các nạn nhân. Theo Lija Nagy, điều phối chương trình của Segale, Hội Tông Đồ Hoạt Động Xã Hội của Giáo Phận đã cung cấp sách vở, lương thực, liều trại, tiện nghi y tế và khám chữa bệnh, đồng phục cho học sinh và các trang thiết bị khác, và tư vấn về tổn thương cho những người sống sót sau sóng thần. Các bác sĩ đến từ Bệnh viện Nhà nước ở Karabitiya, gần Gale, đã giúp đỡ họ. Ông nói với hãng tin UK hôm ngày 10 tháng 3 rằng, chúng tôi đã làm việc suốt ngày đêm để giúp những người bị ảnh hưởng tại ba quận trong giáo phận miền Nam này. Nhiều tổ chức phi chính phủ quốc tế và địa phương đã có mặt ở đó, và họ cũng với các nhân viên chính phủ đã giúp đỡ chúng tôi làm việc. Đức cha Pereira sinh ngày 9 tháng 6 năm 1951. Ở Bobitia, một trung tâm công giáo cách thủ đô Colombo 20 km về phía bắc, nơi đã trổ sinh nhiều giáo sĩ và tu sĩ nhất trong nước. Ngài thụ phong linh mục ngày 5 tháng 7 năm 1980. Ngài làm tổng đại diện của Tổng giáo phận Colombo, giám quản thánh địa Thánh An Tôn nổi tiếng của Tổng giáo phận, linh hướng cho các hội giáo hoàng trợ giúp truyền giáo và trưởng khoa triết của Đại chủng viện quốc gia. Ngày 29 tháng Giêng năm 2003, Ngài được bổ nhiệm làm giám mục thứ hai của giáo phận Ratnapura, được tách ra từ giáo phận Gale năm 1996. Khi đức cha Elmo Bejera của Gale về hưu hôm ngày 1 tháng 10 năm ngoái, do sức khỏe, Tòa Thánh đã chỉ định linh mục Terence Leanege làm giám quản tông tòa. Đức cha Bejera được bổ nhiệm làm giám mục của Gale hôm ngày 15 tháng 2. Thành lập năm 1893, trong lúc đất nước vẫn còn nằm dưới sự thống trị của thực dân Anh, giáo phận Gale cai quản ba khu hành chánh Gale, Matara và Hambantota, với tổng diện tích đất là 5.605 km². Năm 1895, linh mục thừa sai dòng tên Joseph Van Rett trở thành giám mục đầu tiên của giáo phận. Trong số 2.3 triệu dân trong giáo phận, nơi tư tưởng Phật giáo Sinha phục hồi rất mạnh, có 7.933 người Công giáo. Họ sống rải rác trong 11 giáo xứ do 25 linh mục, 5 nam tu sĩ và 90 nữ tu phục vụ. Có 15 tu viện, 2 nhà thiếu nhi, 1 nhà dành cho người lớn tuổi, 1 trường tư và 1 trường liên kết với nhà nước do tu hội nữ tử bác ái quản lý. Trong số 667 gia đình Công giáo trong 6 giáo xứ ven biển, 119 gia đình bị ảnh hưởng sóng thần, làm 44 người trong số họ bị thiệt mạng. Đức Tân Giám Mục lúc đầu dự định cử hành Chúa Nhật Lễ Lá tại Thánh Địa Canvari nổi tiếng ở Hiniduma, với tư cách là giám mục của Ratnapura. Ngài nói, nhưng giờ tôi sẽ đến đó với tư cách là giám mục của Gale. Hướng đi của Chúa hoàn toàn khác với chúng ta. Quý vị và các bạn thân mến, đó là vài nét về Đức Tân Giám Mục Giáo Phận miền Nam Sri Lanka đặt ưu tiên cho việc khôi phục đời sống của nạn nhân sóng thần. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là Minh Duy với mục thời sự. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Đạo Lý cho Thiên Niên Kỷ Mới do Mai Hương trình bày.
Phép lạ. Đây là đề tài của một đạo lý cho Thiên Niên Kỷ Mới tuần này của chúng tôi. Trong những thách thức lớn nhất đối với Chúa Giêsu, đó là chứng minh rằng Ngài là Thiên Chúa. Nhưng dường như Chúa Giêsu đã không bao giờ làm theo ý muốn của những người đứng ra thách thức Ngài. Khi các nhà lãnh đạo tôn giáo đương thời yêu cầu Ngài làm một dấu lạ cả thể, Ngài lại làm cho họ phải tức giận khi gọi họ là thế hệ gian tà và ngoại tình. Khi vua Herode xin Ngài làm một phép lạ, Ngài lại thẳng thừng từ chối. Tại sao Chúa Giêsu đã không làm phép lạ theo ý muốn của rất nhiều người đương thời của Ngài? Chúng ta có thể tìm thấy câu trả lời trong biến cố đầu tiên của sứ vụ công khai của Ngài. Đó là việc Ngài chịu ma quỷ cám dỗ. Ma quỷ muốn thấy một bằng chứng về thiên tính của Ngài. Nếu ngươi là con Thiên Chúa, ma quỷ thách thức Chúa phải biến đá sỏi thành cơm bánh. nó muốn thấy một bằng chứng cụ thể về khả năng tự vệ của Ngài. Nó sẵn sàng trao quyền bính vào tay Ngài. Thách thức của ma quỷ là một cơn cám dỗ thật sự đối với Chúa Giê-xu, chứ không phải là một cuộc đọ sức giữa hai bên. Một mẩu bánh mì quả là một cơn cám dỗ thật sự đối với một người đã nhịn đói trong 40 ngày. Được bảo đảm về an toàn thể lý, hẳn là điều mà bất cứ ai đang phải đương đầu với tra tấn và hành quyết đều mong ước. Và dĩ nhiên, thống lãnh mọi vương quốc trần gian. Phải chăng, đó không là điều mà các tiên tri trong Cựu Ước đã loan báo về đấng cứu tinh? Quả thật, Chúa Giê-xu đã bị lôi kéo và giằng co trước ba cơn cám dỗ ấy. Cả ba cơn cám dỗ thật ra cũng là ba đặc ân của Ngài. Ma quỷ chỉ muốn vạch ra một con đường ngắn nhất để Ngài đạt được các mục tiêu trong sứ mệnh cứu tinh của Ngài. Văn hào Nga Fyodor Dostoevsky đã dựa trên biến cố Chúa Giê-xu bị cám dỗ để viết một trong những kiệt tác của ông là cuốn Anh em nhà Karamazov. Trong tác phẩm, một trong những nhân vật chính là Ivan Karamazov gọi cơn cám dỗ là phép lạ cả thể nhất trên trần gian. Đó là phép lạ của sự tự chế. Nếu chiều theo cơn cám dỗ, có lẽ Chúa Giê-xu sẽ tạo được nhiều niềm tin hơn nơi người Do Thái đương thời. Ngài sẽ thu phục được nhân tâm. Theo cái nhìn của văn hào Dostoevsky, cơn cám dỗ của ma quỷ xoay quanh ba điều là phép lạ, mầu nhiệm và quyền lực. Chúa Giê-xu đã khước từ cả ba. Nhân vật Ivan Karamazov đã nói như sau. Bạn không thể dùng phép lạ để nô lệ hóa con người. Trong Chúa Giê-xu, Thiên Chúa đã tự chế để không làm phép lạ chiều theo ý muốn của con người. Ngoài cơn cám dỗ, chúng ta có thể thấy một trường hợp tự chế khác nơi Chúa Giê-xu. Đó là khi Ngài từ trên một ngọn đồi nhìn xuống đô thị Jerusalem và đã khóc. Hỡi Jerusalem, người đã giết các tiên tri và ném đá những ai đã được sai đến với ngươi. Bao nhiêu lần, ta đã muốn quy tụ các ngươi lại, như gà mẹ ấp ủ gà con dưới cánh, nhưng ngươi không muốn. Những tiếng khóc của Chúa Giê-xu nói lên sự tự chế của Ngài. Chỉ bằng một tiếng, Ngài đã có thể phá hủy tan tành đô thị này. Chỉ cần một mệnh lệnh, Ngài đã có thể gọi bao nhiêu đạo binh thiên thần xuống bắt mọi người dân trong đô thị phải tin nhận và tùng phục Ngài, thay vì đứng nhìn một cách bất lực và khóc lóc. Thiên Chúa luôn tự chế. Ngài ẩn giấu, Ngài khóc lóc. Tại sao thế? Thưa là bởi vì Ngài biết sức mạnh nào có thể chinh phục được con người. Ngài là một vị vua không cưỡng bách thần dân phải tùng phục, mà chỉ mời gọi và thuyết phục bằng tình yêu. Do đó, thay vì đè bẹp Jerusalem, Roma và bất cứ quyền lực trần thế nào, Ngài đã chọn lựa con đường khiêm hạ của nhập thể, của tình yêu và của sự chết. Ngài không khuất phục bằng quyền uy, mà chinh phục bằng tình yêu. Thay vì tiêu diệt sức mạnh của sự giữ bằng quyền năng, thay vì thực thi công lý và đánh bại kẻ gian ác, thay vì thiết lập hòa bình trên trái đất bằng sự cai trị của một ông vua hoàn hảo, thay vì tụ tập con cái Jerusalem dưới bóng cánh mình, mặc cho họ có muốn hay không, Ngài chấp nhận con đường khiêm hạ. Chúa Giê-xu đã tự chế. Ngài đã không muốn chinh phục lòng người bằng quyền lực. Ngài đã làm nhiều phép lạ. Nhưng mục đích của phép lạ không phải để thuyết phục con người tin. Trái lại, Ngài kêu gọi lòng tin của con người mỗi khi làm phép lạ. Hơn ai hết, Ngài đã thấy được hiệu quả hàm hồ của phép lạ thời ông Môi-sen và tiên tri Elia. Các phép lạ đã thu hút dân chúng, nhưng không mang lại cho họ một niềm tin bền vững. Điều ấy lại càng thấy rõ hơn trong phản ứng của dân chúng thời Ngài. Ngài đã làm nhiều phép lạ, nhưng có người lại bảo rằng Ngài dùng bàn tay của ma quỷ. Phép lạ người mù từ lúc mới sinh được sáng mắt, hay phép lạ người chết sống lại, là những điều cả thể nhất. Vậy mà, người mù thì bị sỉ vả, còn Lazaro thì bị đe dọa sát hại. Kinh Thánh không ngừng cho chúng ta thấy rằng, các phép lạ không đương nhiên làm phát sinh hay làm cho niềm tin được sâu sắc hơn. Biến cố hiển dung, tức việc Chúa Giêsu biến hình rạng rỡ trên núi Tabor, đã khiến cho ba người môn đệ thân tín nhất là Phêrô, Giacôbê và Gioan phải sắp mình phủ phục xuống đất. Vậy mà chỉ vài tuần lễ sau đó, khi Chúa Giêsu cần đến họ nhất, thì họ lại bỏ chạy trốn. Quả thật, phép lạ không đương nhiên làm cho niềm tin của con người thêm mạnh mẽ. Con người của Chúa Giêsu trong các sách Tin Mừng hoàn toàn khác với dung mạo được mô tả trong các sách Ngụy Thư. Con người Giêsu của các sách Ngụy Thư là một vị thần biến hóa thần thông và có thể làm được mọi sự và sẵn sàng làm mọi sự để chinh phục, cũng như ngay cả để trả thù. Chẳng hạn, một trong những cuốn sách Ngụy Thư thuật lại rằng, một hôm, có một người phụ nữ đã làm phật lòng một người bạn của cậu bé Giêsu. Bà liền bị cho rơi xuống giếng và chết trong đó. Cuốn sách cũng kể lại rằng, khi Chúa Giêsu đi vào một thành phố, Ngài liền biến tất cả những kẻ thờ lại ma quỷ bục thần thành ra tượng khác. Những hành động như thế hoàn toàn xa lạ với Chúa Giêsu của Tin Mừng, là đấng chỉ sử dụng quyền năng để xoa dịu những vết thương đau của con người, chứ không phải để trả thù. Mỗi khi có ai chạy đến xin cứu chữa, Ngài liền chữa lành. Khi khách dự tiệc cưới thiếu rượu, Ngài liền biến nước thành rượu để họ có thể tiếp tục cuộc vui. Con người thật của Chúa Giêsu không bao giờ chấp nhận cho các môn đệ nuôi dưỡng ốc báo thù, ngay cả đối với một thành phố không đón tiếp Ngài. Và khi binh lính đến bắt Ngài, Ngài đã dùng quyền năng để chữa trị cái tay của một người bị Thánh Phêrô dùng gươm chém đứt. Nói tóm lại, các phép lạ trong các sách Tin Mừng trước tiên và thiết yếu là những phép lạ của tình yêu, chứ không phải để thể hiện quyền năng. Với những ai tin nhận Ngài thì các phép lạ mang lại một lý lẽ để tin. Nhưng với những ai quyết chí chối từ Ngài, các phép lạ cũng chẳng thay đổi được thái độ ấy. Trong cuộc sống, có những điều mà con người cần phải tin mới thấy được. Hãy nói như văn hào Saint-Exupéry của Pháp, có những điều chỉ có thể thấy được bằng trái tim mà thôi. Chúng tôi xin tạm ngưng mục Đạo Lý cho Thiên Niên Kỷ Mới tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại vào thứ Sáu tuần sau.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một diễn đàn tự do do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, một diễn đàn tự do hôm nay xin được nói về đề tài bà Terry Caivo bị lên án chết dần mòn. Trên trang nhất số ra ngày 24 tháng 3, Nhật báo Quan sát viên Roma ghi nhận rằng quyết định từ chối gắn lại ống mang thức ăn vào bao tử cho bà Terry Chiavo, là một chặng thánh giá mới lên đồi Canve của bà. Tờ báo Quan sát viên Roma đã tán thưởng cố gắng cho đến cùng của cha mẹ bà, ông bà Bob và Mary Schindler, trước sự khăng khăng từ khước của tòa án. Chẳng may là cho đến nay, cuộc hành trình đau thương của bà Terry đã phải trải qua nhiều gian nan. Kể từ người đầu tiên quyết định để cho bà chết, đến những quan tòa hiện nay đã ký những án tử hình cho bà, bất chấp ý kiến của đa số dư luận trong xã hội Hoa Kỳ, và sự can thiệp đích thân của Tổng thống George Bush. Trong khi đó, bất chấp những ồn ào của giới truyền thông, bà Terry chết dần mòn trong lặng lẽ. Bà đã qua đời ngày thứ Năm hôm qua, 31 tháng 3. Tưởng cũng nên nhắc lại là vào năm 1990, bà Terry Cavo, năm nay 41 tuổi, đã bị một chứng rối loạn tiêu hóa khiến tim ngừng đập trong vài phút, hệ quả là màng ốc bị hư hại vì thiếu máu và dưỡng khí. Bà có thể tự hô hấp được, nhưng việc ăn uống phải cần các ống trợ sinh. Nội vụ giằng co đã nhiều năm nay, khi chồng bà, ông Michael Cavo, nay đã có vợ khác và hai đứa con riêng, quyết liệt cho rằng bà muốn chết chứ không muốn sống như thế nữa, và đã xin án lệnh của tòa án cho tháo gỡ các ống trợ sinh để bà chết vì đói khát. Trong khi đó, cha mẹ ruột của bà, ông bà Bob và Mary Schindler, không tin rằng đó là ý muốn thực sự của con bà, và mong muốn duy trì sự sống của Terry Cavo. Hôm thứ Sáu 18 tháng 3, một tòa án tại Miami, bang Florida, đã truyền cho bệnh viện nơi bà Terry được săn sóc phải gỡ các ống trợ sinh để bà chết dần mòn. Trước quyết định này của tòa án, khối đa số Cộng hòa tại Quốc hội Hoa Kỳ đã triệu tập một phiên họp khẩn cấp ngoại thường vào đêm ngày 19 tháng 3 để thông qua một luật cho phép một tòa án liên bang cứu xét lại vấn đề này. Tổng thống George Bush đã cắt ngắn những ngày nghỉ cuối tuần tại Texas để về lại Washington ký ban hành luật này hôm Chủ nhật 20 tháng 3. Tuy nhiên tại Tampa, Florida, hôm ngày 22 tháng 3, chánh án James lại bác bỏ thỉnh cầu của gia đình cha mẹ ruột của bà Terry muốn gắn lại ống trợ sinh cho con, trong khi xảy ra những tranh cãi tại tòa án. Và sáng thứ Tư 23 tháng 3, tòa án liên bang tại Atlanta cũng xử giữ nguyên án lệnh của tòa án dưới. Thống đốc bang Florida, ông Jeb Bush, bầu đệ của Tổng thống George Bush, đã tìm cách xin án lệnh của tòa án để chăm sóc cho bà Terry, nhưng tòa án đã không đồng ý. Gia đình cha mẹ ruột của bà Terry chỉ còn hy vọng mong manh là kiện lên tối cao pháp viện Hoa Kỳ. Trong hồ sơ, ông bà tố cáo các tòa án là vi phạm quyền tự do tín ngưỡng. Gia đình ông bà là người Công giáo, không chấp nhận trợ tử vì trái với giáo huấn của giáo hội. Bà Mary Schindler nói, ban đêm khi tôi nhắm mắt lại, tất cả những gì tôi thấy được là khuôn mặt của Terry trước mắt tôi đang chết dần vì đói khát. Có ai đó ngoài kia hãy cứu lấy con tôi, hãy chấm dứt trò giả mang này, hãy chấm dứt sự điên loạn, hãy để cho con tôi được sống. Theo các nhà luân lý, các tình cảm hời hợt bên ngoài thương cảm cho số phận bà Terry, hay cho anh chồng Michael đang quyết liệt muốn bà sớm về bên kia thế giới cho mau, che giấu đi sự kiện quan yếu này, là tòa án không có quyền gì định đoạt số phận của bà Terry. Người ta nói nhiều về sự can thiệp của Tổng thống và Quốc hội Hoa Kỳ vào hoạt động của tòa án, nhưng lại không mấy để đến vấn đề liệu tòa án có chút quyền gì trên số phận của người vô tội hay không. Đây chính là vấn đề đang đánh động lương tâm thế giới. Nội vụ đang trở nên như một sự giằng co chính trị giữa một bên là đảng Cộng hòa, theo đuổi đường lối phò sự sống, và một bên là đảng Dân chủ, muốn cổ vũ cho luật trợ tử. Trong 8 năm cầm quyền của Clinton, biết bao thẩm phán chỉ chăm chăm ủng hộ phá thai và an tử, đã được đưa vào hệ thống tư pháp Mỹ, gây ra biết bao những quyết định gây ngạc nhiên cho mọi người. Trong số ra ngày 22 tháng 3, nơi trang nhất, nhật báo quan sát viên Roma nhận định rằng, những lý do đằng sau quyết định của tòa án tại Hoa Kỳ là vô lý và tàn ác. Đồng thời nhận định rằng, số phận của bà Terry Caivo dựa trên quyết định của tòa án cũng tương tự như số phận của hàng ngàn tử tù trên đất Mỹ, nhưng chỉ khác một điều là bà không phạm vào một tội ác nào ngoài sự kiện là bà bị coi là không hữu dụng nữa trước mắt một xã hội không có khả năng đánh giá cao và bảo vệ hồng ân sự sống. Nhật báo quan sát viên Roma còn cảnh cáo rằng, đứng trước làn sóng những cáo buộc, kháng án và những quyết định gây ngạc nhiên vào phút chót, người ta có nguy cơ đánh mất đi trọng tâm của vấn đề. Một người, chứ không phải một khúc cây đang chết dần mòn, trong khi thế giới quan sát cách bất lực qua truyền hình và báo chí. Thảm kịch thật sự của người phụ nữ này, thay vì gợi lên một làn sóng của lòng thương xót và tình liên đới, đang bị bóp nghẹt bởi cuộc chạy đua để nắm trong tay quyền quyết định sống chết của một con người. Chúng ta đang chứng kiến một thế giới bất lực, đứng nhìn một phụ nữ chết dần mòn vì đói khát, ghi dấu mức độ vô nhân và vô luân ngày nay, đang ngày càng được coi là bình thường. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Sáu tuần tới.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là mục Diễn đàn Tự do. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Căn cước người Kitô do Hướng Dương phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, đề tài ngày hôm nay, quên mình đem lại niềm vui. Một khuyết ranh đã nói, ở đâu không có trí tưởng tượng và ước mơ, ở đó con người sẽ lụi tàn và cuộc sống không trọn vẹn. Có một cậu bé lớn lên trong trại mồ côi, luôn ước mơ được bay như chim trên trời. Cậu quả tình không hiểu tại sao những con vật ở thảo cầm viên trông to lớn hơn mình nhiều mà lại bay được. Tại sao mình không bay được nhỉ? Cậu tự hỏi, chẳng lẽ mình có gì đó bất thường chăng? Sống gần trại mồ côi có một chú bé bị liệt đôi chân. Ước muốn duy nhất của chú chỉ là được đi và chạy nhảy như bao bạn bè đồng trang lứa. Trong đầu chú luôn nặng trĩu câu hỏi, sao mình không giống như các bạn ấy nhỉ? Một hôm, cậu bé mồ côi đến công viên chơi và tình cờ gặp chú bé tật nguyền đang ngồi nghịch cát. Cậu lân la đến gần làm quen và hỏi xem chú bé kia có khi nào mong muốn được bay lượn như chim không. Không, chú bé bị liệt trả lời. Nhưng mình luôn muốn biết cảm giác đi và chạy giống các bạn nó như thế nào. Có gì vui đâu cậu bé muốn bay như chim đáp. À này đằng ấy với mình kết bạn với nhau nhé, được không? Được chứ, mình cũng thích. Thế rồi hai chú bé ngồi chơi với nhau từng giờ liền, cũng xây những tòa lâu đài bằng cát, và cùng đua nhau phát ra đủ loại âm thanh vui nhộn từ hai chiếc miệng xinh xắn. Cùng nhìn nhau nét mặt rạng ngời niềm vui, góc công viên chốc chốc lại rộ lên những tràng cười giòn tan. Cuộc vui dừng lại khi cha của chú bé bị liệt, mang xe đến đón con về. Cậu bé luôn ao ước bay như chim, chạy đến bên người cha, và nhón chân lên thì thầm điều gì đó vào tai ông. Được đấy, người cha gật đầu. Xong, cậu bé chạy về phía người bạn mới của mình và bảo, đằng ấy là người bạn duy nhất của mình. Ước gì mình có thể làm gì đó để giúp đằng ấy đi và chạy được như mình. Tuy nhiên, mình nghĩ, điều này thì mình có thể làm được. Dứt lời, cậu xoay người lại và bảo bạn trèo lên lưng mình. Và rồi cậu chạy trên bãi cỏ công viên. Những bước chân ban đầu còn ngắn ngủi, chệch choạng,
về sau mỗi lúc một nhanh thoăn thoắt hơn lên. Trên lưng, người bạn tật nguyền ôm ghì lấy cổ cậu, như được tiếp thêm sức mạnh, đôi chân cậu lướt chạy băng băng, cho tới lúc gió tạt mạnh vào mặt hai đứa trẻ. Người cha đứng lặng nhìn theo cả hai, mắt rưng rưng. Đứa con không đi được của ông đang dang rộng đôi cánh tay, vùng vẫy trong gió và luôn miệng thét to: "Con đang bay bố ơi, con đang bay." Trong câu chuyện trên, chúng ta nhận thấy có ba điểm chính. Thứ nhất, sự tưởng tượng và ước mơ của hai đứa trẻ. Đứa trẻ đi được thì mơ ước được bay trên trời xanh thẳm như loài chim. Đứa trẻ bị liệt thì ước mơ được đi bình thường như mọi người. Đặc điểm thứ hai là cả hai đứa trẻ làm bạn với nhau, chia sẻ ước mơ cho nhau và cùng vui với nhau. Chúng đã trở nên bạn hữu khi chúng cùng chia sẻ, cùng cười vui và cùng xây nhà cát với nhau. Qua sự chia sẻ, chúng cùng nảy ra ý kiến làm cho nhau hạnh phúc và đem lại niềm vui cho nhau. Đứa bé đi được, cõng đứa bị liệt. Cả hai cùng bay, cùng chạy, như lòng mong ước của chúng. Cuộc sống của người Kitô hữu cũng thế. Chúng ta cần chia sẻ với nhau những mơ ước cao thượng, những nỗ lực mà chúng ta đều có. Người có nhiều, kẻ có ít. Nhưng tất cả người nào cũng có, và cùng có thể chia sẻ cho nhau. Điều làm chúng ta chú ý là cả hai đứa trẻ cùng vui cười rộn rã với nhau, sau khi chúng đã chia sẻ giấc mơ với nhau. Quý vị và các bạn thân mến, tại sao tiếng cười lại có thể thay đổi tâm hồn con người như trên? Một số học giả đã cho chúng ta hiểu rằng, mục đích của tiếng cười là nối kết và làm mạnh mẽ những sợi dây liên hệ giữa người với người. Họ nói, tiếng cười được diễn đạt trong không khí tự do và cởi mở. Trong tình huống này, chúng ta càng thân thiết với nhau mỗi khi chúng ta cười vui với nhau, và chúng ta trở nên bạn thân cùng nhóm với nhau. Nhà văn học Mahadev Apte đã nói, trong khi chúng ta vui cười với nhau, không ai muốn được chú ý đặc biệt. Đó là điểm nổi bật để những người khác được lây tiếng cười hồn nhiên của chúng ta. Bạn còn nhớ không, có thể đôi lần bạn thấy mình cũng cười, nhưng không hiểu tại sao mình cười. Chỉ vì mình nghe người khác đang cười, có phải thế không, thưa bạn? Quý vị và các bạn thân mến, để đem lại niềm vui chung, chúng ta cần học bài học quên mình. Đứa bé đi được, quên tạm thời ước mơ được bay của nó, để chia sẻ đôi chân của nó, làm tròn ước mơ của đứa trẻ bị liệt. Và đứa trẻ bị liệt, dang rộng đôi cánh như bay trên lưng bạn mình. Khi hai đứa trẻ đã biết quên mình, cả hai cùng hưởng trọn vẹn những ước mơ của mình và của nhau. Niềm vui Thiên Chúa cho chúng ta cũng như thế. Nó tăng lên tới mọi người, nhưng với một điều kiện duy nhất là chúng ta phải chia sẻ cho những người chung quanh. Càng chia sẻ, chúng ta càng được thêm, và càng giấu cất, chúng ta sẽ đánh mất tất cả những gì mà chúng ta đang có. Xin tạm biệt quý vị, và xin hẹn gặp lại kỳ sau.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một căn cước người Kitô. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai An trong những phút cầu nguyện.
Vào một buổi chiều thu, trời mưa tầm tã, gió lạnh. Một cụ già bước mau trên hè phố trở về nhà. Chân cụ dẫm trên những lá vàng rụng đầy đường như tấm thảm, làm cụ tưởng nhớ lại những mùa hè nắng ấm đã tới, và rồi cũng đã qua đi. Nay cụ lại phải đợi qua những ngày dài đêm lạnh của mùa thu và mùa đông để chờ mùa xuân sang và nắng hè trở lại. Mãi suy nghĩ vẩn vơ, mắt cụ thoáng nhìn thấy một mảnh giấy trắng nhỏ giữa những chiếc lá vàng nâu, làm cụ phải chú ý. Cụ dừng chân lại trước mảnh giấy, một tay vịn vào gậy chống, chậm rãi cúi xuống, và với bàn tay kia run run nhặt mảnh giấy nhỏ lên. Trên mảnh giấy có mấy hàng chữ với những nét bút chì của một đứa trẻ nào đó. Tâm hồn cụ xúc động, và một giọt lệ bắt đầu chảy dài trên gò má nhăn da của cụ. Trên mảnh giấy, cụ đọc thấy như sau. Hỡi ai nhặt được mảnh giấy này, hãy biết rằng con thương. Hỡi ai nhặt được mảnh giấy này, hãy biết rằng con cần đến. Con không biết nói gì với ai cả. Ai nhận được mảnh giấy này, hãy biết rằng con thương. Đọc xong mấy hàng chữ, cụ già lấy tay gạt nước mắt, rồi đưa mắt nhìn chung quanh, xem có em bé nào không. Cụ nhận ra mình đang đứng trước một viện mồ côi. Ngước mắt nhìn lên, cụ thấy những cửa sổ đã bật đèn sáng từ lúc nào rồi. Trên một cửa sổ ở tầng lầu thứ nhất, hiện rõ gương mặt của một em bé gái, đang nhìn qua cửa sổ, mũi em ép chặt vào mặt kính trong sáng. Cụ già vui mừng biết mình đã tìm được một người bạn tí hon. Cụ giơ tay vẫy làm hiệu, và em bé đáp lại bằng nụ cười thật tươi. Từ ngày đó, mưa thu và giá đông lạnh không làm cụ quá cô đơn nữa. Ngày của cụ cũng không còn là chuỗi thời gian dài lê thê. Cụ đẽo gọt cành cây làm những trò chơi cho em bé. Và bù lại, em bé vẽ lên giấy cho cụ những hình màu thật dễ thương. Qua hàng rào của viện mồ côi, cụ già và em bé trao tặng nhau những món quà chính tay mình làm nên. Nhưng rồi, vào một ngày mùa đông giá lạnh, em bé chạy tới hàng rào để khoe với cụ già bức tranh em mới vẽ xong. Thế nhưng, cụ già không có đó. Em bắt đầu hiểu rằng, cụ sẽ không bao giờ trở lại nữa. Tiết đông giá lạnh đã cướp đi người bạn già mến thương của em rồi. Quý vị và các bạn thân mến, cô đơn là căn bệnh của thời đại. Nó là căn bệnh đang lan rộng khắp nơi trong xã hội, tại nhiều quốc gia. Biết bao nhiêu người, nhất là những người già cả và các bệnh nhân, thường than phiền về cảnh cô đơn của họ, mặc dù họ đang sống giữa không biết bao nhiêu người. Tại sao vậy? Bởi vì con người không được tạo dựng để sống lẻ loi một mình như hòn đảo, nhưng để sống, để chia sẻ và để trao tặng tình thương cho nhau. Có nhiều cách chia sẻ và cho đi. Người ta không chỉ cho đi tiền bạc, hoặc chỉ chia sẻ quà tặng vật chất mà thôi. Nhưng trước hết là cho đi chính mình, là trao tặng cái gì quý nhất mình có. Là chia sẻ tình thương mà không tiền bạc nào có thể đổi mua được. Bởi vì con người được tạo dựng để yêu thương và để được yêu thương. Tất cả mọi người trên đời này đều cần đến tình thương, bất luận già hay trẻ, giàu sang hay nghèo hèn. Tình thương làm cho sự nghèo nàn trở nên phong phú, sự thấp bé trở nên cao đẹp. Thiếu vắng tình thương, tất cả mọi sự giàu sang phú quý cũng chỉ là sự trống rỗng, cô đơn, chán chường, không gì có thể bù lấp đầy lại được. Hiểu rõ thảm cảnh cô đơn và sự đói khát của tâm hồn con người, nên Chúa Kitô đã không bỏ nhân loại trong cảnh lẻ loi buồn thảm. Chính vì thế, trong bữa tiệc ly, Ngài đã ban tặng chính mình và máu Ngài để trở nên lương thực nuôi dưỡng đời sống thiêng liêng của loài người. Qua bí tích thánh thể, Chúa Kitô phục sinh tiếp tục hiện diện cách sống động ở giữa nhân loại luôn mãi và khắp nơi trên mặt đất. Thật vậy, từ khi Chúa lập bí tích thánh thể, qua mọi thời đại, biết bao nhiêu người đã đến quỳ gối trước mình Thánh Chúa để tìm sức mạnh trợ giúp, tìm sự an ủi cho cuộc sống. Họ đến để bày tỏ nỗi lòng, những lo âu sợ hãi, thất vọng. Họ đến để trút những gánh nặng, những phũ phàng của cuộc sống, những nỗi khổ tâm của cá nhân cũng như của gia đình vào lòng từ ái của Chúa. Họ đến để gặp gỡ cái nhìn nhân từ của Chúa với lòng tin, để cảm nghiệm được tình thương của Chúa trong yên lặng, để không còn cảm thấy mình cô đơn nữa. Để được nghe tiếng Chúa an ủi kêu mời. Hỡi tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi. Tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng. Vì ách tôi êm ái và gánh tôi nhẹ nhàng. Lạy Chúa Giêsu, để đáp lời Chúa mời gọi, này đây con đến quỳ gối trước nhan Thánh Chúa. Con tin thật có Chúa hiện diện trong bí tích Thánh Thể. Chúa chính là nguồn sức mạnh, là niềm vui sướng, an ủi, là sự cậy trông và là lẽ sống của đời con. Có Chúa ở với con không còn cô đơn bất hạnh nữa, vì con biết mình được Chúa yêu thương che chở và đồng hành với con luôn trên mọi nẻo đường. Amen.
Chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5:30 đến 6:27 chiều nay giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 m, tức là 11.850 km/s. Xin Thiên Chúa ban mùa ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn.
This